Cha Vero Lê Thủy sinh năm 1773 trong một gia đình Trung Nông bình thường ở làng Bằng Sở. Trước kia làng này thuộc xứ Yên Duyên, nay thuộc giáo xứ Bằng Sở, Tổng giáo phận Hà Nội. Năm ấy là năm Hai Chân Phúc, Castaneda Gia và Vincente Liêm nhận triều thiên tử đạo ở thành Thăng Long, đời chúa Trịnh Sâm. Dù thế, khi người còn nhỏ, cha mẹ người đã cho con vào nhà Đức Chúa Trời, dâng mình cho Chúa, sẵn sàng đón nhận mọi hy sinh trong sứ mệnh tông đồ. Sau nhiều năm học tập ở Trùng Viện Kẻ Vĩnh, tỉnh Nam Định, thầy Tùy được phong chức phó tế và được cử đi giúp Đức Cha Lơ Mốt Hậu, giám mục phó địa phận Tây Đàng Ngoài. Thầy hoạt động truyền giáo trong tỉnh Nghệ An. Thầy đạo đức khôn ngoan, thông thái, thông thạo tiếng Latin và chữ Nho. Ít lâu sau, thầy được phong chức linh mục và được cử đi làm cha phó xứ Đông Thành, tức Chân Lộc, rồi làm chính xứ Nam Đường thuộc tỉnh Nghệ An. Cha là một linh mục rất nhiệt thành, hăng hái, đạo đức, vững chắc, tính tình hiền hòa. Đức Cha Lơ Mốt đã có lần nói rằng, không ai là không bằng lòng với cha Tùy. Đó là lời chứng nhận và khen ngợi nhân đức hiền từ của một linh mục Việt Nam. Năm thứ 14 đời vua Minh Mệnh, có chiếu chỉ cấm đạo ngặt, các quan Nghệ An sai một số tay chân là những người ghét đạo đi do thám, rình mò, bắt bớ các linh mục. Ngày đầu tháng 8 năm 1833, cha Tùy đi sức dầu cho một bệnh nhân gần chết ở họ Thành Trai, một họ đạo nhỏ nằm giữa các làng ngoại giáo. Cha bị bắt và người ta giải cha nộp cho quan huyện sở tại để lĩnh tiền thưởng. Giáo dân biết tin đến quan huyện xin nộp tiền chuộc cha. Quan huyện thanh phong bằng lòng, nhưng với điều kiện cha phải nhận mình là thầy thuốc đi thăm bệnh nhân. Cha Tùy cương quyết từ chối lời khai man ấy và bị giải về tỉnh Nghệ An. Dù cha đã 60 tuổi, người ta cũng đóng gông và giam cha trong ngục. Mấy ngày sau, quan án đòi cha ra công đường. Quan hỏi, ông có phải là đạo trưởng Gia Tô không? Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa. Quan liền nói, này, ông hãy nghe tôi, ông đã già rồi, ai thấy ông bị bắt cũng động lòng thương hại ông, không ai muốn ông phải kết án tử hình. Tôi cũng không muốn thế, nhưng phép nước rất ngặt. Vậy ông hãy làm giấy khai mình là thầy thuốc, như thế tôi sẽ cứu ông khỏi chết nhục hình. Ông không sợ chết sao? Cha Tùy điềm đạm trả lời, cảm ơn quan đã muốn cứu tôi, nhưng lương tâm một vị đạo trưởng Thiên Chúa không cho phép tôi làm theo ý quan. Phần tôi không sợ chết, và chết cách nào tôi cũng không ngại, vì ai cũng phải chết, dù chết trên giường đệm êm ấm, chung quanh có các người thân thuộc, hay chết cô đơn một mình trong rừng vắng, trong tù ngục, dù bị án voi giày, giáo gươm đâm chém, dù bị tùng xẻo lột da, cũng là chết, cho nên tôi không sợ chết. Quan trọng kính tuổi già, không nỡ cha tấn đánh đập, truyền giải cha về ngục. Trong 3 tháng rưỡi bị giam giữ, cha được mọi người yêu mến. Các tù nhân thường nói với nhau rằng, một người hiền lành đức độ như vậy mà phải gông cùm giam giữ như một tên gian ác, thật là bất công. Cha còn bị tra hỏi và dụ dỗ nhiều lần, nhưng cha vẫn một mực nhận mình là đạo trưởng đạo Thiên Chúa. Các quan làm sớ về kinh không buộc tội gắt gao, hy vọng tội nhân chỉ phải nộp tiền phạt vì luật nước cấm không được xử tử những người từ 60 tuổi trở lên. Nhưng vua Minh Mệnh ghét đạo, bất chấp những điều luật nhân đạo là truyền thống của dân tộc. Ngày 10 tháng 10 năm 1833, các quan tỉnh Nghệ An nhận được lệnh vua. Tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền tà đạo cho dân, phải trảm quyết. Một thư ký báo tin ấy cho một giáo hữu, người này chạy đến nhà giam cho cha Lê Tùy biết. Thưa cụ, con đến lạy cụ, xin cụ dọn mình vì đã đến giờ Chúa gọi cụ. Cha Tùy lộ vẻ vui mừng và nói, thật tôi không dám trông đợi được ơn cao trọng này. Chúa đã ban cho tôi cảm tạ ngợi khen Chúa. Cha dùng bữa tối như thường lệ, rồi ở lặng một mình cầu nguyện, không tiếp ai, để dọn mình về với Chúa. Sáng hôm sau, ngày 11 tháng 10, ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cha phải điệu ra pháp trường ở chợ Quân Ban để chịu xử. Cha vui vẻ hớn hở như người đi dự hội. Đến nỗi quan quân và dân chúng đều nói, chưa bao giờ họ thấy ai đi chịu xử mà can đảm như thế. Đến pháp trường, cha quỳ vào chiếu, một giáo hữu đã trải sẵn. Gần chỗ cha quỳ, lính đóng một thẻ gỗ viết bằng chữ Hán, nghĩa như sau. Tên Tùy, Lê Tùy, quê ở xã Bằng Sở, Tổng Ninh Xã, huyện Thanh Trì, Phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội. Can phạm là người bản quốc, từ lâu theo thói dị đoan, xưng mình là đạo trưởng, lẩn trốn trong dân chúng để truyền tà đạo. Bị bắt và tra xét kỹ càng, tên này bất khẳng khóa quá, vi phạm luật nước, lệnh vua phải xử chém ngay để răn kẻ khác. Đây chính là chứng chỉ từ đạo của cha Thánh Tùy. Cha phải xử chém ngày 11 tháng 10 năm 1833. Cha quỳ trên chiếu cầm chí cầu nguyện. Ông Bernardo Thu là một giáo hữu thân cận với cha, đến xin quan cho phép cha tiếp tục cầu nguyện thêm. Quan bảo, được, khi xong phải báo tôi ngay. Rồi quan đưa cho cha mấy quan tiền mà theo tục lệ vua ban cho các tội nhân mua thức ăn hay uống rượu trước khi bị xử. Cha không nhận và tiếp tục cầu nguyện một lúc nữa. Khi cha đã dọn mình xong, ông Thu đến lạy cha bốn lạy và nói, bây giờ cụ sắp được về nơi Vĩnh Phúc, nơi cụ đã trông đợi bấy lâu. Phần con phải ở lại nơi đây, xin cụ nhớ đến con. Đấng Từ Đạo đáp, con hãy vững lòng bền chí, rồi con cũng được phần thưởng muôn đời. Cha cũng lạy ông bốn lạy để đáp lễ. Mọi người trông thấy cảnh tượng ấy đều bùi ngùi cảm động. Rồi cha nói, tôi đã sẵn sàng. Tiếng thanh la, tiếng trống nổi lên, một người lính vung gươm, đầu vị Từ Đạo rơi xuống và linh hồn cha bay thẳng về trời hưởng phúc vô cùng. Các giáo hữu xin xác cha đem về an táng tại nhà nguyện Tràng Nua. Một chứng nhân trong hồ sơ phong chân phúc đã thuật lại rằng, lúc ấy trời đang quang đãng, bỗng mây đen kéo đến, bầu trời u ám. Mọi người lấy làm lạ nói với nhau rằng, ông này linh thiêng làm sao mà trời tối sầm lại. Khi cha bị bắt giam trong ngục, cha thường cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho nhà quê cha biết tin. Nhưng vì đường xá xa xôi lại đang thời kỳ cấm cách ngặt nên bổn đạo phải trốn tránh, không dám đi lại. Khi cha được phúc từ đạo rồi, cha hay làm phép lạ. Chính hôm cha bị xử, ở làng Bằng Sở quê cha động đất dữ dội. Ao hồ, nước sông, nổi sóng như vũ bão, còn các làng chung quanh bình an yên ổn. Mọi người trong làng sợ hãi không hiểu điểm gì. Cách ba hôm sau, một lái buôn ở Nghệ An ra ngủ trọ ở làng Bằng Sở kể chuyện rằng, hồi này trong tỉnh Nghệ An, các quan bắt đạo dữ tợn lắm và đang tầm nã các đạo trưởng Tây và đạo trưởng Nam. Cách đây mấy hôm, có đạo trưởng Tùy phải trảm quyết. Lúc ấy quê cha mới biết tin, mọi người khóc lóc thảm thiết. Đến sau, đưa xác cha về Nam Khê để các giáo hữu toàn quốc đến kính viếng. Sau lại đem xác cha về xứ Yên Duyên, cả làng Bằng Sở lên rước xác cha về chính quê là Bằng Sở. Mấy năm sau khi cải táng cha, có sự lạ này là xác cha nằm trong nước trong vắt, sông hương thơm ngào ngạt. Kẻ ốm đau bệnh tật hay gặp sự gian nan khốn khó chạy đến xin cha giúp đỡ đều được như ý. Chính đức cha Mát Sông đã làm chứng điều đó và ông Bernardo là người thân cận của cha đã kể ở trên cũng quả quyết nhiều bệnh nhân tuyệt vọng được khỏi bệnh nhờ ơn cha. Về sau, tin tức đồn thổi khắp nơi là cha hay làm phép lạ nên người ta đến khấn đông lắm. Cha xứ và dân làng Bằng Sở chạm trổ một tòa bằng gỗ sơn son thép vàng rất đẹp đặt trên bàn thờ cạnh và để xương người lên tòa ấy. Từ đó lại không có mấy người đến xin khấn như trước nữa, và nếu có ai đến xin khấn sự gì mà thắp nến liền tắt. Sau cha xứ và dân làng Bằng Sở cho rằng có lẽ cha không ưng để xương thánh cha ở nhà tòa đặt ngang với cung thánh, nên cha xứ và dân làng lại cho xương thánh xuống gầm bàn thờ như trước. Từ ngày ấy, người ta lại nô nức đến kêu xin cha phù hộ và khi thắp nến không còn bị tắt nữa. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã phong chân phúc cho người ngày 27 tháng 5 năm 1900. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong người lên bậc hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ở làng Bằng Sở, quê cha, mừng lễ cha ngày 24 tháng 11 là ngày rước hài cốt cha về quê nhà. Dân làng đã làm một bài vãn gọi là Vãn Cha Thánh Tùy, kể lại công đức cha, cái chết anh hùng xưng đạo của cha, và hàng năm đọc lại cho con cháu nghe để noi gương sáng của cha.